chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024. Mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 38 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Công điện nêu rõ năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao, lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%. Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện, bảo đảm không thể thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý vận hành hệ thống điện quốc và an toàn khoa học hiệu quả, các nhà máy điện vận hành an toàn hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, đảm bảo cung ứng đủ điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
Mới đây, Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1 tháng 7. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3, điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2019.
Cụ thể, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan hệ cung cầu lao động, việc làm và thất nghiệp, năng suất lao động, khả năng chi trả của doanh nghiệp.
Trước đó, vào cuối tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng.
Theo đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 4.960.000 đồng một tháng, vùng 2 4.410.000 đồng một tháng, vùng 3 3.860.000 đồng một tháng và vùng 4 3.450.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu vùng nêu trên tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân là 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động, dự kiến cơ bản đảm bảo mức sống tối thiểu năm 2025.
Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 theo quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ, thì đến năm 2030 có trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả và trên 95% dân số được quản lý sức khỏe.
Phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu, mỗi thôn bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn, nghiên cứu đảm bảo tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc, có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở, thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng, sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi quản lý sức khỏe toàn diện.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, trong cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tính từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa. Trong đó, các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương là 657.000 ghế, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong bối cảnh đội máy bay khai thác dự kiến của các hãng trong giai đoạn này chỉ còn 165-170 máy bay, giảm 40-45 máy bay so với cùng kỳ năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng và các đơn vị liên quan tăng cường nhiều giải pháp để đảm bảo năng lực cung ứng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được chỉ đạo tăng từ 42 chuyến một giờ vào khung giờ ban ngày và 32 chuyến một giờ vào khung giờ ban đêm lên tương ứng là 44 chuyến một giờ và 36 chuyến một giờ. Đặc biệt trong các ngày 26, 27, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại sân bay này tăng lên 46 chuyến một giờ vào khung giờ ban ngày.
Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, tính đến ngày 14 tháng 4, tình hình đặt chỗ trên các chuyến bay dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn chưa căng thẳng. Nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 50%, người dân có thể đặt chỗ dễ dàng. Tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024.
Đoàn đến thăm Đại úy Trần Phan Hộ, chiến sĩ Điện Biên, Đại đội 56, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 10, Sư 304, Chuẩn úy Trần Quang Thành, nguyên Đại đội Phó, Tiểu đoàn 346, Trung đoàn 57, Sư 304, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, nguyên Diện trưởng 122, Y tá Trung đoàn 102, Sư 308, Thiếu tá Mai Đức Ký, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Cục Hậu cần 979, Dân công Quả tuyến, Tiểu đội trưởng Dân công, phục vụ Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và lắng nghe những tâm tư của các cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa khi nhớ về quãng thời gian chiến đấu quên mình, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày nay, mặc dù tuổi đã cao, nhưng các cụ vẫn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình. Hoạt động này góp phần động viên các chiến sĩ Điện Biên năm xưa tiếp tục sống vui, sống khỏe, là gương sáng giáo dục con cháu thế hệ trẻ, kế thừa truyền thống trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, Bí thư chính quận huyện có buổi tiếp đoàn công tác tỉnh ủy Tây Ninh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.
Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về việc thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ mà Quốc hội đã thông qua năm 2022. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ cũng thông tin về một số công trình giao thông trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn thành phố như cao tốc Bắc Nam, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết hiện nay thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng nhiều công trình, trong đó có khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Do vậy, nguồn nguyên liệu xây lắp gặp nhiều khó khăn, hiện thành phố cũng đang tập trung cả hệ thống chính trị để giải phóng mặt bằng tái định cư.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Tâm cho biết, đoàn Tỉnh ủy Tây Ninh đến thành phố Cần Thơ lần này chủ yếu trao đổi học tập kinh nghiệm của Cần Thơ trong giải phóng mặt bằng tái định cư. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng mong muốn lãnh đạo thành phố Cần Thơ tranh thủ thời gian đến Tây Ninh để hai địa phương tiếp tục có thời gian trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, kêu gọi đầu tư cũng như công tác an sinh xã hội. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Đó là yêu cầu của Tổ công tác liên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại buổi kiểm tra dự án kè chống sạt lở sông U Môn, đoạn từ Dàm Ba Đích đến Trạch Tạm Du vào sáng nay, 15 tháng 4.
Dự án kè chống sạt lở sông U Môn đoạn từ Dàm Ba Rích đến Rạch Tầm Du nằm bên phía bờ trái sông U Môn thuộc phường Thế Hòa và phường Thế An. Giai đoạn 2 của dự án có chiều dài 2.200 m, được thiết kế và xây dựng theo phương án kiên cố, kết cấu dạng tường chắn bê tông cốt thép kết hợp thảm đá gia cố mé sông. Công trình gồm một số hạng mục cơ bản như tường kè, hệ thống đường giao thông sau kè, vỉa hè, lan can, cây xanh, hệ thống thu và thoát nước mưa, điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư hơn 277 tỷ đồng. Dự án được phát lệnh khởi công cuối tháng 3 vừa qua, hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đang thực hiện việc đúc cọc và giải phóng mặt bằng. Dự kiến ngày mai 16 tháng 4 sẽ tiến hành thi công đóng cọc thí nghiệm. Tổng thời gian thi công dự án là 270 ngày. Đơn vị chủ đầu tư cho biết dự kiến trong tháng 4 này sẽ giải ngân khoảng 60 tỷ đồng.
Tại buổi kiểm tra, đại diện tổ công tác yêu cầu ngành chức năng thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ của dự án, đồng thời thực hiện giải ngân dự án đến cuối tháng 12 năm nay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.
Trong quý 1, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố giải quyết việc làm cho 14.775 lao động, đạt trên 29% kế hoạch năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo cho trên 4.900 người. Toàn thành phố hiện có 5.004 người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí hàng tháng trên 11 tỷ đồng. Trợ cấp thường xuyên cho hơn 42.000 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với tổng kinh phí trợ cấp hàng tháng trên 24 tỷ đồng. Nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại của năm 2024, Sở tiếp tục thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người, người tìm việc, xây dựng và đưa vào vận hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tham mưu Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết, quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác trẻ em.
Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tặng cờ thi đua cho hai tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023 và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra lĩnh vực lao động người có công và xã hội năm 2023. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các nhà đầu tư đang triển khai 4 dự án nhà ở xã hội.
4 dự án nhà ở xã hội đang triển khai là nhà ở xã hội Gia Phúc của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, nhà ở xã hội chung cư Phước Thới của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Thành Dũng, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan, chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 thuộc dự án khu dân cư Nam Long 2, lô 9A khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
3 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đưa vào sử dụng là nhà ở chung cư thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan, chung cư nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Nam Long Hồng Phát, chung cư nhà ở xã hội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Cần Thơ. Bảo đảm cắt giảm ít nhất là 20% thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức rà soát 100% thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa, đảm bảo cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2024, đồng thời chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi giải quyết, đối với phương án đề xuất thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực nếu có, gửi các bộ, cơ quan quản lý ngành lĩnh vực để nghiên cứu tổng hợp hoàn thiện phương án.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành thành phố, quận huyện tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai một số nội dung trọng tâm về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và pháp luật nếu các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Cục Bảo vệ Thực vật và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức khai mạc lớp tập huấn giảng viên nguồn đầu tiên về quản lý dinh dưỡng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm phát thải. Đây là hoạt động thuộc dự án sử dụng phân bón đúng do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ. Tham dự lễ khai mạc lớp có tùy viên nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ và điều phối viên toàn cầu chương trình bón phân đúng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Trong 3 ngày, 45 học viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong dự án gồm Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Tháp được trang bị những kiến thức về sự cần thiết của việc bón phân đúng và tiếp cận một số thực hành tốt nhằm bảo vệ sức khỏe đất và cây trồng, nhằm mang lại lợi ích cân bằng cho con người về thu nhập và cho môi trường khi giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, các thông tin về phân bón hữu cơ, phân bón thế hệ mới nhằm thay thế một phần phân bón hóa học trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính cũng sẽ được các diễn giả chia sẻ trong lớp tập huấn này.
Quý thính giả thân mến, khi tiếp cận với phương pháp tưới ngập khô xen kẽ cho lúa, nhà nông sẽ vừa tiết kiệm được lượng nước, vừa giảm được chi phí cũng như công sức, đặc biệt có thể giảm phát thải khí methane lên đến gần 50%. Chính vì vậy, đây được xem là phương pháp rất phù hợp cho canh tác lúa, nhất là trong thời điểm mùa khô như hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về những hiệu quả thiết thực mang lại từ phương pháp này.
Một buổi tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM cho nhà nông được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ tổ chức tại xã Thành Phú. Tại đây, với phương pháp theo dõi chặt chẽ tình hình sâu rầy gây hại, mật số thiên địch và đặc biệt là lắp đặt bộ cảm biến đo mực nước trên đồng đã mang lại nhiều lợi ích cho người trồng lúa, nhất là trong tình hình khô hạn đang diễn biến khá gay gắt như hiện nay. Ông Võ Bé Em và anh Phạm Văn Ân, ngụ cùng xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, nói:
trước khi thăm đồng nước á, thì mình cũng có điện thoại báo rồi, vậy đó là mình khỏi cần đi nữa. Còn nếu mà cần nữa thì thăm đồng thường xuyên cái vấn đề sâu gầy thì thôi, cái đó là mình định kỳ. Còn cái mà nước nôi lúc gãy phân á thì mình quan tâm trong điện thoại là đạt được rồi.
Nó gắn được thiết bị là bà con được cái lợi đó là mình có thể quan sát điện thoại, mình biết cái mặt nước á cao thấp, hoặc mà lúc mình đi đâu mình có thể mình cũng quan sát được, đó là tiện lợi cho bà con rất nhiều.
Đại diện Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ cho biết, vừa qua địa phương được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ hỗ trợ lắp đặt được 44 thiết bị cảm ứng đo mực nước ruộng như trên. Bộ thiết bị này sẽ gửi thông tin về máy chủ và tin nhắn SMS cho nhà nông về mức nước hiện tại trên đồng ruộng. Từ đó, việc canh tác lúa gặp rất nhiều thuận lợi và khoa học hơn so với trước. Bà Nguyễn Thị Bích Trân, Phó trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết:
cái thiết bị này nó giúp cho bà con nông dân có thể là áp dụng cái quy trình là 1,5 giảm. Thì bà con mình sẽ biết được cái mực nước trên đồng ruộng của mình, thì thông qua đó bà con sẽ điều chỉnh mực nước theo cái gói kỹ thuật là 1,5 giảm. Thì từ đó là bà con mình có thể giảm được cái lượng nước mà bà con mình phải bơm vào đồng ruộng.
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Tiến Dũng, huyện Cờ Đỏ chia sẻ:
hợp tác xã chúng tôi hôm nay đó là gắn được 24 thiết bị. Về cái lợi ích của thiết bị mà gắn đó, thì chúng tôi thấy sau khi gắn thiết bị thì bà con rất thích, thì rất mong là Chi cục Phát triển Nông thôn dùng của thành phố chứ Trạm Bảo vệ thực vật có những cái dự án nhiều hơn nữa để đem về cho hợp tác xã để bà con được hưởng những cái lợi ích mà nhằm được có cái thu nhập cao hơn.
Không chỉ giúp nhà nông giảm bớt gánh nặng và áp lực về nước tưới, phương pháp tưới ngập khô xen kẽ nói chung, bộ thiết bị cảm ứng quản lý mực nước ruộng nói riêng còn góp phần giảm phát thải khí methane trong quá trình canh tác lúa. Hiện phần lớn các rẫy lúa trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đồng. Ngành chức năng khuyến cáo giai đoạn này chỉ cần bơm nước vào ruộng khoảng 5 cm là đủ, không cần bơm quá nhiều để tiết giảm chi phí cũng như tiết kiệm nước tưới trong tình hình khô hạn như hiện nay.
Chuyển sang những thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Hôm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 đợt 1 trên website thinanglực.vnuhcm.edu.vn. Theo đó, trong 93.828 bài thi được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm, có 80 thí sinh đạt hơn 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm, trên thang điểm là 1.200.
Kết quả phân tích cho thấy độ khó của đề thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 phù hợp độ khó theo thiết kế cấu trúc đề thi. Đa số các câu hỏi của đề thi có độ phân biệt tốt và rất tốt. Điều này giúp phân loại thí sinh và kết quả thi phù hợp cho mục đích tuyển sinh. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tại các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và dự kiến tại Cà Mau. Thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 và đăng ký xét tuyển từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 5.
Hiện nay, ngành giáo dục các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long có tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10. Trường Trung học Phổ thông Công lập đã chủ động chuẩn bị cho công tác này. Nhìn chung, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm nay vẫn giữ ổn định như năm trước.
Tại thành phố Cần Thơ, việc đăng ký tuyển sinh và công bố kết quả cho kỳ thi được tiếp tục tổ chức thông qua hệ thống trực tuyến. Thí sinh đăng ký tuyển sinh có 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Công tác tổ chức kỳ thi, nội dung, cấu trúc đề thi, các môn thi cơ bản giữ ổn định như kỳ thi năm trước. Năm học 2023-2024, thành phố Cần Thơ có hơn 17.400 học sinh lớp 9. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025 được tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng 6 với 3 bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Ngày 7 tháng 6 năm 2024 thi các môn chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Toàn thành phố tuyển sinh từ 65% đến 70% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các quận, huyện và trong độ tuổi quy định vào trường Trung học Phổ thông công lập.
Hôm qua, kỳ thi học bổng Đại học FPT đã diễn ra tại trường Đại học FPT Cần Thơ với sự tham dự của hơn 800 học sinh và phụ huynh. Đây là sự kiện thường niên thu hút đông đảo học sinh đăng ký tham gia với mong muốn đạt được cái suất học bổng lên đến 100%.
Kỳ thi năm nay bao gồm hai bài thi tư duy logic và nghị luận xã hội với tổng thời gian làm bài là 180 phút cho hai bài thi. Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh bày tỏ sự hài lòng và hy vọng đạt được kết quả tốt. Bên cạnh học bổng từ kỳ thi, các em cũng đã đăng ký tham gia các chương trình học bổng khác của trường để tối ưu hóa cơ hội nhận học bổng và giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình khi theo học tại Đại học FPT Cần Thơ. Khác biệt với các bài thi đánh giá thông thường, đề thi học bổng Đại học FPT tập trung vào khả năng tính toán, tư duy logic và xử lý vấn đề thay vì chỉ kiểm tra kiến thức tổng quát trung học phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng, sinh hoạt làm việc học tập bị ảnh hưởng rất nhiều. Đối với các lớp học bán trú có từ 35 đến 40 trẻ nhỏ mỗi lớp thì thời tiết nóng bức như hiện nay, các em khá vất vả. Các trường đã có những biện pháp tích cực để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của học sinh. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Buổi sáng trong phần sinh hoạt ngoài trời, các cô giáo trường mầm non Trà An, quận Bình Thủy cho học sinh sinh hoạt khoảng 15 phút thay vì 30 phút với những bài tập thể dục đơn giản phát triển thể chất. Sau đó các em vào lớp và bắt đầu nội dung học. Để tạo thông thoáng, các em được chia nhóm để học tập vui chơi. Các chế độ ăn uống đảm bảo sức khỏe của học sinh được nhà trường quan tâm. Cô Đinh Thị Nên, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Trà An cho biết.
Tổ chức các cái hoạt động giáo dục thể chất là vừa sức với trẻ, phù hợp với điều kiện thời tiết, hạn chế cho trẻ vận động mạnh. Bên cạnh đó thì bộ phận bán trú cũng đã xây dựng cái thực đơn đảm bảo dinh dưỡng theo mùa.
Cùng với trường mầm non Trà An, các trường bán trú trên địa bàn thành phố đều chú ý giữ gìn sức khỏe cho học sinh trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Bà Trương Thị Ngọc Liễu, hiệu trưởng trường mầm non Tây Đô, quận Ninh Kiều và bà Võ Thị Thanh Mỹ, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, quận Bình Thủy cùng chia sẻ.
Chúng ta thực hiện cái việc mà khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ, nó phải đảm bảo được cái dinh dưỡng theo cái mùa nắng nóng và đặc biệt là quan tâm đến cái việc mà an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo làm sao cái bữa ăn thực đơn được xây dựng, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho trẻ để trẻ có sức khỏe tốt, có thể tham gia vào các hoạt động học tập tại nhà trường.
Giáo viên phải quan tâm đến cái việc cho trẻ rửa tay vệ sinh bằng xà phòng hoặc là khi trẻ phải kiểm tra trẻ thường xuyên, xem móng tay của trẻ có được cắt ngắn và vệ sinh sạch sẽ hay không. Vì đây cũng là cái nguồn nguy cơ để mà xảy ra dịch bệnh ở trẻ, nhất là bệnh tiêu chảy trong mùa nắng nóng.
Bà Lê Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy thông tin.
Thời tiết như thế này thì các cháu uống rất là nhiều cái lượng nước, cho nên nhà trường cũng tăng cường cái lượng nước mát. Như là rễ chanh, rồi mía lau hay là các loại đậu để nấu cho các cháu uống, đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
Ban giám hiệu các trường bán trú trên địa bàn thành phố đều có sự linh hoạt trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh. Ngoài đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bổ sung đủ dưỡng chất qua khẩu phần ăn, trẻ còn được nhắc nhở uống nhiều nước, ăn thêm trái cây, tăng sức đề kháng. Nơi ngủ trưa của học sinh cũng được đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Cô Lê Thị Thanh Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng cho biết.
Về phòng học thì giáo viên sẽ là chủ động vệ sinh hàng ngày, ví dụ là vệ sinh ca, cốc, vệ sinh bàn trải cho trẻ, vệ sinh nền nhà, còn vệ sinh hàng tuần là những là cửa sổ, rồi quạt.
Cô Trịnh Thị Hồng Thắm, phụ huynh học sinh trường mầm non Tây Đô, quận Ninh Kiều, nói.
Thời gian là bé đi học ở trường thì cũng nhiều hơn ở nhà, nên em gửi ở đây thì em rất là an tâm. Thời tiết thì nó rất là oi bức nên em vẫn cho bé uống nhiều nước với nhiều sữa, với cho bé bận đồ thoáng mát.
Nắng nóng vẫn còn đang tiếp diễn nên việc tăng cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh là rất cần thiết, giúp trẻ đủ sức đề kháng, phòng ngừa có hiệu quả các loại dịch bệnh trong mùa nắng nóng.
Thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị một số tin tức thế giới đáng quan tâm. Đại sứ Israel và Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên án hành động của nhau trong phiên họp khẩn cấp diễn ra ngày 14 tháng 4 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về việc Iran tấn công đáp trả Israel.
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Iran tìm cách thống trị thế giới và cuộc tấn công của nước này đã chứng tỏ rằng Tehran không quan tâm tới Hồi giáo và người Hồi giáo. Tiếp đó, ông lấy ra một chiếc máy tính bảng để trình chiếu đoạn video Israel chặn máy bay không người lái của Iran phía trên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an liệt quân đoàn vệ binh cách mạng Iran là tổ chức khủng bố. Trong khi đó, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani nói, hành động của Iran hoàn toàn là thực hiện quyền tự vệ vốn có của nước này, như những gì được nêu trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và được luật pháp quốc tế công nhận.
Đêm 13 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel để đáp trả vụ tấn công nhắm vào đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria, khiến cho 7 cố vấn quân sự cấp cao, trong đó có 2 vị tướng thiệt mạng. Ít nhất 17 nạn nhân bị vùi lấp đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm sau khi lở đất xảy ra tại Tana, Toraja, ở tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia vào đêm 13 tháng 4. Dù lở đất đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 2 người vẫn đang mất tích.
Mưa lớn làm xói mòn nền đất khiến cho bùn đất rơi xuống từ những ngọn đồi xung quanh 4 ngôi nhà tại khu vực Tana Toraja trong đêm. Vào thời điểm vụ sạt lở xảy ra, một buổi họp mặt gia đình đang được tổ chức tại một trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng, khiến số thương vong tăng cao. Hàng chục binh sĩ, cảnh sát và tình nguyện viên đã được quy động để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân bị vùi lấp. Trong số 2 nạn nhân may mắn sống sót có một bé gái 8 tuổi. Điều kiện thời tiết xấu và đường xá hư hại ở các khu vực bị lở đất đã cản trở các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc sơ tán nạn nhân.
Lũ lụt, hạn hán, đồng đất và điều kiện thời tiết băng giá ở Trung Quốc đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 23,76 tỷ nhân dân tệ, tương đương là 3,28 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay.
Những con số này được đưa ra dựa trên những thống kê của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc từ các đợt rét, trận động đất có độ lớn 7,1 ở khu vực Tân Cương, các vụ sạt lở đất ở tỉnh Vân Nam, lũ lụt ở khu vực sông Hoàng Hà, hạn hán và cháy rừng ở khu vực Tây Nam. Các thiên tai này đã khiến cho 79 người thiệt mạng, 110.000 người cần nơi ở khẩn cấp, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khoảng 66.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại do thiên tai ở Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2024.
Lễ hội té nước sông Ran là ngày Tết cổ truyền của Thái Lan. Lễ hội bắt đầu từ năm 1941 do hoàng gia Thái Lan quy định. Do tỷ lệ dân số theo đạo Phật chiếm 95%, nên lễ hội được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch, tương ứng với thời điểm từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Theo thống kê của Đại học Thương mại Thái Lan, dự kiến quốc gia này sẽ thu về 200 tỷ bạc, tương đương hơn 5 tỷ đô la Mỹ từ đợt lễ hội Songkran năm nay. Trong đó, 11,8 tỷ bạc, hơn 300 triệu đô la Mỹ là số tiền du khách nước ngoài chi tiêu. Dữ liệu từ Tổng cục Thái Lan TAT và Cục Nhập cư cho thấy 10,4 triệu du khách đã đến Vương quốc này từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 4, tăng hơn 146% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn khách du lịch đến từ Trung Quốc, tiếp theo là Malaysia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 hàng năm, du khách trên khắp thế giới lại hào hức rủ nhau đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào và khám phá những nét văn hóa độc đáo chỉ có ở đất nước mặt trời mọc. Hanami trong tiếng Nhật có nghĩa là ngắm hoa, thường được dùng để chỉ nét văn hóa thưởng hoa anh đào của người Nhật Bản đã hình thành từ hơn một thiên niên kỷ trước.
Vào dịp hoa anh đào nở, khắp nơi khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng như tranh vẽ. Đây là thời điểm khách du lịch đổ về những vùng có nhiều hoa anh đào, đặc biệt là ở công viên Yoyogi ở thủ đô Tokyo. Dịp hoa anh đào nở rộ, công viên không chỉ thu hút du khách mà cả người dân cũng tranh thủ hẹn nhau tới bữa tiệc Hanami. Họ đi theo từng nhóm nhỏ, ngồi dưới tán hoa anh đào, vừa ngắm hoa, vừa thưởng thức những món nướng, nhấm nháp rượu sake. Nhiều người còn ở lại khi trời tối để ngắm cảnh Yozakura, hoa anh đào được chiếu sáng vào ban đêm. Theo khảo sát, 87% du khách châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng thực hiện một chuyến đi riêng biệt đến các điểm đến mùa hoa anh đào chỉ để chiêm ngưỡng sắc hoa nở rộ.
Thời gian dành cho 30 phút chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào tạm biệt.